mango.
Nói chia sẻ tập trước thì mình sẽ lấy một cuốn sách dở đại một trang bất kể bàn luận về nó và cũng mong các bạn cũng có thể tìm thấy sự đồng cảm ở trong đó, và chúng mình cùng rút ra một bài học từ cuốn sách này. Mình sẽ dở đại một trang khác nha. Chắc đếm từ 1 tới 3. 1, 2, 3. Này, đầu tiên mình thấy là you are always choosing.
Mình ngồi đây có những gì, học được những gì và đã mất những gì đều là mình chọn, không phải là người khác nhé.
You are always choosing. Năm 2013 thì BBC đã chọn ra 6 người with obsessive compulsive disorder, OCD. Nghiên cứu và cố gắng chữa OCD cho những bạn trẻ này.
Imogen, 17-year-old girl had a compulsive need to tap every surface.
Imogen là một bé mà đi đâu cũng phải tap tap, thói quen phải đụng vào một cái gì đó, những nơi cổ đi qua, nếu không thì biến cố về gia đình nó sẽ lập tức xuất hiện ngay trong đầu của Imogen. Đó đơn giản chỉ là một cái hành động mà Imogen phải làm, như là một thói quen đã ăn sâu vào. Nếu mà cô không làm thì những ký ức xấu đó sẽ hiện về ở trong đầu. Josh là một người làm gì cũng phải cân bằng, bắt tay thì phải bắt hai lần, ăn thì phải ăn bằng hai tay. Cái này là mình liên tưởng tới ở Việt Nam mình, vài người có thói quen là tap một vai, cái vai bên kia cũng phải được tap lại. Theo mình nhớ thì lý do là chuyện không may sẽ bị xảy đến đối với người bị tap, mình thấy nó có liên quan đến cái OCD này, một thói quen mà người ta không thể nào không làm. Nếu các bạn gặp cái trường hợp đó thì các bạn sẽ hiểu, vì rất nhiều người bạn của mình có cái đó. Nếu Josh không thực hiện hành vi cân bằng đó sẽ lâm vào tình trạng khủng hoảng tạm thời, sẽ thấy hồi hộp và sẽ thấy rất là khó chịu, không có thể chịu được phải trốn đi một nơi nào đó và ở một mình cho đến khi cái cơn hoảng loạn đó qua đi. Cái việc tưởng chừng như là đơn giản nhưng mà cũng khá nghiêm trọng nha. Hồi xưa mẹ mình đi làm thì mình hay đi theo để lên công ty, hay chơi một mình ở ngoài sân, cái nền nhà như vậy nè, lắc gạch thì sẽ có những cái ô để vung vung, đúng không? Thì hai chân của mình luôn đi song song với cái đường kẻ đó đến cuối con đường luôn. Một trò chơi thôi nhưng mà nó tạo cho mình một thói quen, khi nào mình đi mình cũng phải đi như vậy, không đến nỗi phải hoảng loạn đâu nhưng mà mình cũng sẽ hơi khó chịu đó. Là một người không bao giờ rời khỏi nhà nếu như mà mang một đôi găng tay. Nước uống thì phải được đun sôi 100 độ. Ở mình thì luôn luôn đun sôi 100 độ rồi, nhưng mình nghĩ có những cái nước ở trong cái bình màu xanh, hoặc là ở Melbourne này thì uống nước vòi luôn. Chắc này không có thể chịu được cái đó. Đồ ăn phải luôn luôn tự tay làm thì chắc mới an tâm để ăn cái thức ăn đó. Mình nghĩ chắc là một người sạch quá đáng. Mình cũng có nhớ có một nhân vật trong phim Disabus không dám chạm vào cột thành ghế, không dám vịn vào đâu cả, chỉ có đứng như vậy thôi. Mà nếu không có găng tay thì người ta sẽ không đụng vào một cái thứ gì hết. OCD là một disorder khó chữa, vẫn có thể được giảm xuống. Cách điều khiển cái disorder này như thế nào ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống tinh thần của mỗi con người. Điều đầu tiên mà những bạn trẻ này được khuyên đó chính là hãy chấp nhận bản thân mình, chấp nhận những sự không hoàn hảo. Có lẽ là nó liên quan trực tiếp đến những cái hành động lặp đi lặp lại đó, làm cái gì cũng phải hoàn hảo. Nếu mà không hoàn hảo là không chịu được. Phần nào đó liên quan tới cái tính cách nằm sau bên trong của mọi người. Theo cuốn sách, điều đầu tiên mà các bạn trẻ đó nên làm là phải chấp nhận mình là ai, chấp nhận sự không hoàn hảo ở trong bản thân của mình. Imogen phải chấp nhận rằng gia đình của cô ấy không còn nữa. Cái cách mà người ta khuyên cổ là nói sao ta, mình nhận công lao thì khó, nhưng đổ lỗi cho mình thì rất là dễ. Nếu gia đình không đến đón mình thì sẽ không có ra cơ sự đó. Cái ý nghĩ đó không thể nào thoát khỏi cái đầu cổ được. Cái điều đầu tiên được khuyên là chấp nhận gia đình của cổ đã qua rồi, không có gì có thể thay đổi được điều đó. Và quan trọng nhất, người có lỗi ở đây không phải là cổ. Thôi chúng ta qua người tiếp theo, đó là cái người làm gì cũng phải cân xứng hai bên đó. Giống như cái ví dụ mà vỗ vào hai vai của mình khi nãy, người ta chữa bệnh này cho Josh bằng cách giải thích việc mà đi đâu cũng phải làm cân xứng đó. Nhìn thì có vẻ là nhỏ nhưng nó sẽ tác động khá là nghiêm trọng đến cuộc sống của anh ta, không chỉ panic attack, cái khủng hoảng tạm thời, còn sẽ ảnh hưởng lâu dài đến cả cuộc đời anh ta. Jack là cái người mà vết bẩn nhỏ xíu cũng không chịu được. Người ta chữa bệnh này cho Jack bằng cách khuyên dù có làm gì đi chăng nữa, vi khuẩn sẽ luôn ở xung quanh. Là người chúng ta từ xưa đến nay sống chung với vi khuẩn đó là một điều đương nhiên rồi, nên là không thể nào cố tình chối bỏ cái điều đó. Nó sẽ mất thời gian, ảnh hưởng đến tâm lý nữa, tại vì hình thành cái thói quen là đi đâu cũng phải sạch sẽ, và cái thói quen đó sẽ tạo ra cho cái sự chỉ trích người khác khi mà người ta không có được như mình. Những cái thói quen nhỏ như thế thôi nhưng nó sẽ ám ảnh, ảnh hưởng xấu đến thời gian và tinh thần. Càng để về sau thì nó càng nghiêm trọng, càng sớm chữa trị thì càng tốt. khi đi du học thì mình không hề có bị OCD. Nếu có thì cũng chỉ là những cái rất nhỏ và nó không hề ảnh hưởng tâm lý, không làm mình cảm thấy hồi hộp khi không làm nó. Nhưng là sau khi mình đi du học, bắt đầu đi làm thêm ở đây thì nó bắt đầu xuất hiện. Hồi thời điểm đó thì mình chưa biết đó là OCD hay là ICD gì đâu, nhưng mà mình đã cảm thấy là phần lớn người ở Úc có chứng bệnh đó. Vệ sinh ở bên này rất quan trọng, nó còn ảnh hưởng trực tiếp tới luật pháp nữa. Một cái nhà hàng không vệ sinh có thể bị phạt lên đến rất là nhiều tiền, có lẽ là mấy chục nghìn. Khi mà làm ở trong một nhà hàng, dọn ra một cái gì đó trưng bày ấy giống cái hình mà người ta đã quảng cáo, mình không thể nào treo đầu dê bán thịt chó được. Quảng cáo như thế nào là mình cũng phải trưng bày ra thế đó. Vô hình chung ảnh hưởng đến thói quen của một người, tạo cho người đó một cái giống như là OCD. Có thể là chưa có nghiêm trọng nhưng là một phần nào đó OCD. Đó là lý do mà hầu hết sếp bên này là người ta luôn luôn có OCD. Nếu không sẽ không phải là một người sếp giỏi được. Đảm bảo consistency, sự đồng nhất trong mỗi dĩa thức ăn thì người ta làm hàng ngày, một ngày 8 tiếng, từng dĩa giống nhau như vậy thì có phải là OCD không? Nói về bản thân mình một tí nha, mình không phải là sếp, chỉ làm trong tiệm cà phê thôi. Cũng may cái công việc của mình nó không phải liên quan đến hình thức nhiều. Khi đổ ra một ly cà phê có thể phải đảm bảo cho sữa đánh sao cho nó đẹp, nhưng mà không nhất thiết là trong mỗi ly phải làm một cái hình y chang nhau giống như là sếp. Nên có lẽ là mình không có mắc cái bệnh đó nặng, nhưng mà những cái đồ dùng phải luôn giữ nó sáng bóng thì cái đó là bản thân mình muốn như vậy. Mình đụng vào nó hầu như hàng ngày, không làm bây giờ thì cũng phải làm ngày mai, không làm ngày mai cũng phải làm ngày mốt nữa. Tại sao mình không làm ngày mỗi ngày một tí luôn, giữ cho nó sạch. Ôi là nếu cái này là OCD thì nó cũng vì một mục đích tốt đẹp đúng không, vì nó giữ sạch và đẹp, và đó là nguồn cảm hứng cho mọi barista làm hàng ngày. Ở đây người ta rất muốn thuê những nhân viên có một tí xíu gì đó là OCD. Chính những người đó là những người có trách nhiệm. Nhìn cái bàn mà dơ mà không lau là không chịu được. Chỉ có một cái vết màu đen nhỏ xíu thôi, một cái giọt cà phê mà không chùi là chính cái người bị OCD sẽ không chịu được. Cái đó sẽ dễ cho người chủ, không cần phải nói xuống mày phải làm cái này, mày phải làm cái tự. Bản thân người có OCD đó thấy được cái đó là khó chịu, không thể nào chịu nổi, ta sẽ tự động chùi cái đó. Nãy tới đâu rồi ta? Trang này cũng chỉ nói là động viên những cái đứa trẻ này vượt qua cái OCD càng ngày càng giảm dần, để có được một cuộc sống hạnh phúc cái đầu của mình, để cho nó rảnh còn chú ý tới những người, sự vật, hiện tượng đang xảy ra xung quanh, động hưởng cuộc sống một cách tốt hơn. Imogen có bảo là khi mà tôi không có đụng vào những cái thứ thì vẫn bị hoảng loạn, tuy nhiên là nó nhẹ nhàng hơn. Có được sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lý, người ta sẽ cảm thấy an toàn, dũng cảm hơn khi mà dừng làm những việc mà người ta luôn luôn làm trước đó. Theo cuốn sách này nói, OCD nó không tồn tại dưới một dạng mà nó tồn tại dưới rất nhiều dạng. Mình nghĩ càng lớn thì càng phát triển cái OCD này ở trong con người của mình. Hồi xưa mà mình đi học mà hay quay bút á, cái đó có phải là OCD không? Nghĩa là khi mà không làm mình cảm thấy rất khó chịu. Rồi những cái bạn mà hay quay sách vậy nè, thì cái đầu mình, cơ thể mình quá quen với việc phải làm gì đó rồi, mình không thể nào kiềm chế lại được. Và nếu bạn nào cảm thấy tự tin rằng mình không có một chút OCD nào luôn á thì chúc mừng bạn. Mặc dù có thể bạn hơi dơ. Sorry nha, cái này mình đoán thôi. Không phải sống trong một môi trường ngăn nắp sạch sẽ thì rõ ràng ngày đó không phải là bị OCD đúng không? Người ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, thoải mái hơn. Nhưng mà cái môi trường sống sẽ không có đem lại được một sự làm việc hiệu quả. Một người bị OCD ít nhiều có thể là thành công trong công việc vì người ta luôn lặp đi lặp lại thói quen nào đó. Buổi sáng phải dậy đúng 6 giờ sáng, một ngày phải tập thể dục như thế nào đó, nếu không thì người ta không chịu được. Lặp đi lặp lại được thói quen đó thì sẽ có được quỹ thời gian nhất định trong ngày và người ta biết người ta phải làm cái gì, và từ đó công việc sẽ chất lượng hơn. Còn một người không có một cái lịch trình rõ ràng, không có được một cái thói quen tốt, sẽ có xu hướng làm việc một cách ngẫu hứng, chơi game 5 tiếng xong rồi vô ngủ 3 tiếng xong rồi dậy đi làm 2 tiếng, thì cái đó không làm được nhiều việc nhưng rõ ràng là người ta vui hơn, hạnh phúc hơn, thì thời gian chơi nhiều hơn thời gian làm. Thực ra mình nói nãy giờ không có một cái sắp xếp trật tự nào, nên là mình mong các bạn có thể hiểu được cái gì đó gọi là kết luận cho cái video ngày hôm nay. Nếu bạn không có 1% OCD nào hết, bạn là một người sống rất vui vẻ, nhưng cũng nên tạo cho mình một cái thói quen để mà làm việc có tiến độ hơn. Nếu như bạn là một người OCD quá cao, các bạn hãy giảm bớt những cái thói quen đó, để ý hơn tới những thứ đang diễn ra xung quanh, với những người ở xung quanh mình, hướng cái sự tập trung đó chăm sóc cho mọi người, tâm trí của mình sẽ không có bị quá ảnh hưởng bởi cái OCD nữa. Với những bạn có mức OCD trung bình thì chúc mừng bạn là một người vừa có kỷ luật hình thành nếp sống tốt cho bản thân mình, vừa có một quỹ thời gian nhất định dành cho giải trí, gia đình, bạn bè. Những người mà có mức OCD trung bình thì có thể cân bằng được cuộc sống hiện tại. Mình xếp mình vào dạng hơi cao trong công việc, hơi thấp trong cuộc sống hàng ngày. Trong công việc bây giờ mình có muốn giảm cũng không được nữa, hoặc là rất khó, tại vì cái đó hình thành từ khi mình bước chân sang Úc, bị những cái ký ức là nếu như mình không làm tốt thì mình sẽ có nguy cơ ảnh hưởng tới công việc mình, thì không thể nào để cái gì ảnh hưởng đến công việc của mình được, vì đó là nguồn thu chính. Mình cũng đã hình thành cái nỗi sợ nhất định, mình sẽ cố gắng đừng có để làm những người xung quanh khó chịu là được rồi. Ở nhà thú thật thì mình cũng hơi không ngăn nắp, vui thì mình dọn, không vui thì mình dọn sau. Cái thói quen mà mình vẫn làm lâu nay được gọi thành tên. Hôm nay mình đã học được và tìm được những nhân vật đồng cảm ở trong cuốn sách này, thì không biết các bạn có ngộ ra được điều gì không sau khi xem cái video này của mình, thì các bạn cho mình biết với. Mặc dù mình đã chuẩn bị một bao quýt nhưng mà mình chưa ăn được một trái nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đây là lần thứ hai mà mình dùng sách để tâm sự với các bạn rồi, thì mình không biết mọi người có chán không. Còn bây giờ thì mình ăn quýt đây. Bye bye.